tới cái việc mà coi như giảng rất nhiều về 12 cái tâm bất thiện này nè, cùng với cả cái chùm hoạt động đầu tiên. Bởi vì cái di diệu pháp này không biết rằng là cái duyên lành của tất cả chúng ta đây có thể có điều kiện để học đầy đủ không. Nhưng mà nếu chúng ta thọ được chỉ bao nhiêu đó thôi thì cái lợi ích đối với quý vị thật là vô giá. Bởi vì khi mà mình biết được cái này rồi mà mình từ bỏ là những cái pháp bất thiện này đương nhiên nó có mặt. Còn mình học tới những cái pháp này đó thì mình lại càng biết cái cách để mình làm cho cái thiện đó nó phát sinh luôn. Quý vị nói tôi nghèo quá, tôi không có tiền để mà đi phố khí cúng dường, như là cái lòng tôi mong ước thiệt là tôi khổ. Hoàn toàn sai. Bởi vì cái thiện nó phải phát sinh từ trong cái ý của mình. Mình quét cái sông mà cái tâm mình á, giữ được cái thiện, cái trong sáng. Học tới cái thiện đó, mình khơi dậy cái tâm thiện đó, là khi cái người bạn giàu của mình á, mà người ta có tiền, người ta làm phước thiện, mình hoan hỷ theo là mình có phước. Mà cái hoan hỷ mình lớn hơn cái người đó, vì đó người đó kẹt cho nên mới là phải cúng vô 10 triệu, 100 triệu. Nhưng mình không có kẹt gì hết, mình hoan hỷ, mình nói trời ơi giàu có tiền đi cúng dường sướng quá, trời ơi sướng quá, mình phụ người ta mình làm, là có khi cái quả của mình nó trổ lớn hơn người kia. Bởi người đó kẹt cái gì trong đó mới cúng số đó, còn mình không có kẹt gì hết, vui quá trời vui, cho nên cái phước báo nó trổ cho mình lớn hơn. Cái này trong kinh Phật có nói rõ ràng là cái ông chủ đó, ông mới sai cái người làm đó, ông mới nói mỗi ngày đó chư tăng ở đây đó thì phải dâng bao nhiêu cái phần cơm để cúng dường. Thì cái người làm này là có cái tâm đạo mà từ lâu á, là cái thân phận tâu đòi cho nên không có đi đảnh lễ chư tăng được, mà cũng không có tiền để cúng dường như vậy. Thì cái người này nó mừng quá đi, thì mới nói với những người mà làm chung với mình á, nói ông chủ mình bữa nay cúng dường chư tăng rồi, mình ráng mình làm nha, trời ơi, rồi cái mình được ra dâng cho chư tăng nữa. Thì những người này họ rất là quan hỷ, họ kêu bạn bè này kia nội tới làm để cho nó nhanh, cho sớm nó đi cúng dường. Thì cái khi mà hai bên mà chết rồi đó, thì người ta mới hỏi, chư tăng mới hỏi rằng phước báo của hai người sao. Thì Đức Phật nói của cái nhóm mà người làm này nè mà bưng lên cúng dường lớn hơn ông đó, là tại vì sao, là vì cái ông đó chỉ nói là ông biết là cúng dường có phước, thành ra ông kêu làm, bởi vì tiền của ông thiếu gì thì ông vậy thôi, chứ ông cũng không có nhớ tới là cái giờ đó dâng cơm hay là cái gì. Ông chỉ biết ông có cúng dường 7 ngày đó là như vậy là được rồi. Nhưng mà cái tâm quan hỷ của ông nó không có phát sinh lớn lao những người này. Những người này từ cái lúc mà nghe ông chủ nói là phải lo cơm nước mà cúng dường thì nó đã mừng quá trời rồi, mà trong lúc làm nó cũng mừng, rồi gánh đi cũng mừng, rồi dưng rồi cũng mừng, mà về rồi đó, cứ nói chuyện là tới đâu là nó mừng tới đó. Cho nên cái tâm tùy hỷ nó phát sinh quá lớn, do đó cái phước báo của cái người đó lớn hơn người kia. Cho nên trong đạo Phật quý vị hãy biết tu, là quý vị đừng có nghĩ giàu hay nghèo gì hết, mà cũng không có ái nái gì hết á. Ai người ta cúng 100 triệu mà mình có 1.000 hay 500 mà cứ việc tự nhiên bỏ vô. Bởi vì cái phước báo vật chất mình chỉ bao nhiêu đó thôi, nhưng cái tâm quan hỷ của mình đối với người ta cúng 100 triệu đó mình có sẵn mà. Còn nếu mình không có cái dịp đó nữa đó, tôi nói quý vị làm bất cứ gì quý vị giặt rồi, sao quý vị không nghĩ tôi đang làm cho cái tâm tôi trong sạch đây. Nên đừng có để cho những cái thứ này nó hoạt động. Cho nên khi mình học đó là tôi chú ý để giảng cái này thật nhiều. Bởi vì sao? Quý vị đừng có buồn khi mà quý vị cứ phải nghe tôi nói hoài những cái thứ này, vì những cái thứ này nó gắn bó quá dữ dội trong cái tâm người phàm phu. Nếu quý vị không biết rõ rằng cái gì ô nhiễm trong cái thân tâm này thì làm sao quý vị cởi ra được. Mà trong cái đạo Phật á, không phải rằng á, mình có một cái chiếc áo thanh sạch là mình có thể mặc vô. Cái áo thanh sạch này nó chỉ mặc trong cái thân tâm thanh sạch thôi. Quý vị không thể tiếp cận được cái tâm bậc thánh khi mà tâm mình còn ô nhiễm. Vậy thì cái công việc duy nhất của mình á, là mình tháo bỏ cái này đi. Nếu mình tháo bỏ được rồi đó thì cái áo thánh mình đã mặc rồi, khỏi có ai cho hết á. Tự thân mình đã là một bậc thánh rồi. Quý vị thắng được cái sân mình đi, thắng được cái tham của mình đi. Mỗi ngày á, mình hành thiền, mình chánh niệm được bao nhiêu một sát na nào đó, thì á, một sát na là tuệ phát sinh một sát na. Và cứ thế, cứ kiên nhẫn mà làm đi, thì quý vị xá gì những chuyện này quý vị không tiến tới. Chứ tại sao mà đi 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 bỏ thời giờ để mà đi học thiền này kia nọ, nhưng mà mắm cái tâm rằng á là tôi học là tôi phải đạt được, tôi học sau 3 năm, 5 năm tôi về tôi làm thiền sư, không bao giờ được hết. Bởi vì quý vị bắt đầu bằng tâm ô nhiễm, bắt đầu bằng cái tâm tham, và nói rằng trong sau 5 năm tôi phải kết thúc cái khóa học để tôi trở về tôi làm thiền sư, không bao giờ quý vị làm được một thiền sư chân chánh. Quý vị chỉ nói nè, tôi làm sao tôi dẹp cái đám giặc này đã, rồi tới đâu tính tới đó. Không có ai làm thầy ai được hết. Quý vị thấy Đức Phật không? Đức Phật đi tu vậy, Đức Phật đâu có nghĩ làm thầy ai. Bắt một cái pháp lớn lao như vậy rồi mà Đức Phật còn đâu có nghĩ tới cái chuyện đi truyền pháp cho ai đâu. Chư thiên phải đảnh lễ, phải ba lần bãi lượt thì Đức Phật mới nghĩ đến cái chuyện truyền giáo pháp mà. Còn mình nó chưa có cái giống gì hết mà họ ngồi xuống cái là mình làm thiền sư, ngồi xuống cái là mình phải chứng đắc. Cái chuyện đó không bao giờ người đó đạt được, tôi dám bảo đảm. Bởi vì người đó xây cái nền tu tập của mình bằng tâm tham. Rồi đó là thấy thời gian không được đó, bỏ cái người thiền sư đó. Bởi vì người đó dở quá, là do cái tâm sân của mình nó bỏ người ta ra. Quý vị thấy không? Hai cái tâm đó nó hoạt động. Quý vị còn nguyên cái khối bê tông cốt sắt này đây. Cho nên khi nào chúng ta chịu khó có cái thời giờ chúng ta học cho nó kỹ lưỡng những cái này, chúng ta thấy cái hoạt động của nó rồi, thì đương nhiên quý vị thấy không, cái thiện này nó phát sinh. Hãy quý vị vừa buông đau lập tức là ông thánh đứng kế mình. Tay quý vị mà bỏ đau xuống rồi, cái đó qua nó đã nở trong lòng bàn tay rồi. Quý vị giận quý vị chửi người ta thấy không, bây giờ thấy không được nín rồi, là qua nó nở trên môi rồi. Mà mình không biết còn đòi hỏi cái gì nữa. Mà dần dần á, mình thấy cái tâm sân nó suy yếu của mình rồi đó, thì quý vị thấy có một cái nguồn sống ở nơi thâm tâm mình. Quý vị cứ rèn luyện đi, quý vị thấy tôi nói thật hay là nói không thật. Cho nên là tôi nói lại là khi giảng về diệu pháp á, cái cách thức của tôi không có đi theo kinh điển. Đi theo kinh điển mà sách vở đó, người ta giảng từng từ cái này đi xuống, người ta giảng từng từ cái này đi qua. Nhưng mà không, tôi sẽ đi cái chùm này qua tới đây trước, để ít ra khi mình không có điều kiện mà học hết những cái này đó. Bởi vì khi mà sang tới những cái tâm thiền này đó, những người mà không tu thiền tôi có nói cũng vô ích thôi. Quý vị không thể tưởng tượng ra được, không có dùng cái sở hữu tưởng để quý vị tiếp thu được. Tất cả những cái này quý vị có thể dở sách ra đọc được, không sao cả. Nhưng mà những cái này nè, nếu quý vị không có nghe kỹ lưỡng nó, sách vở nói không hết, không có chỉ cái đường đi nước bước rõ ràng đâu. Thì quý vị học được cái này, quý vị dẹp được cái này, đương nhiên những cái này phát sinh. Rồi khi đó quý vị sẽ thấy, quý vị không cầu, nhưng mà sẽ có những người tâm thanh sạch đến dạy cho quý vị rất rõ, không mơ hồ gì hết. Còn quý vị còn nắm giữ cái này đó, thì quý vị một ngày có lại 1000 lần cũng không có cái người thanh sạch đến mà giảng dạy cho quý vị đâu. Làm không được sao dạy, có dạy cũng không làm được, không sao dạy. Giống như là bây giờ mình cứ học hết đại học á, về cái ngành chuyên lý đi, thì cái người mà về chuyên về cái vật lý không gian chẳng hạn, người ta nói một câu là có thể hiểu, nói 10 câu sẽ thể hiểu được. Nhưng bây giờ mình không có cái nền gì hết, mình không có biết cái chữ vật lý là gì hết á, thì người ta, giảng cái vũ trụ cho mình nghe được. Một cái ông giáo sư tiến sĩ mà về vũ trụ học đông đâu có giảng được, giảng nghe đâu có hiểu được. Như vậy thì quý vị cứ học cái này đi, chúng ta là phàm phu, chịu khó nghe, hiểu, thấy hết tất cả những hoạt động đó. Quý vị cứ đẩy lui nó đi, rồi quý vị đừng sợ thiếu người kề cận bên quý vị. Quý vị sẽ có tức khắc, không lo gì hết. Như vậy thì cái ngăn ngừa thì cái phần thứ nhất á, là do cái pháp học. Do cái pháp học, mình học Phật Pháp, mình hiểu rõ ràng, rành mạch, thì mình thay đổi cái cách suy nghĩ của mình. Cái cách suy nghĩ từ cái tiêu cực nó sang cái tích cực, thì đó là một cái cách mà chúng ta có thể ngăn ngừa được cái tâm sân. Thí dụ như bây giờ đó, cái tiêu cực của tâm sân là gì? Khi mà cái tâm sân nó khởi lên á, cái tiêu cực đó là mình ghét, mình thù, mình muốn hủy hoại, vân vân, chúng ta học nhiều rồi. Thì giờ cái tích cực này á, là cái suy nghĩ đó gì? Cái mà thấp nhất á, là bình thản. Cái cao nữa là tha thứ. đang cái chuyện này là thọ ưu nè, chúng ta chuyển qua đó có thể là thọ xả hoặc là thọ hỷ đi, thì cái đó là từ cái tiêu cực chúng ta chuyển sang cái tích cực. Bây giờ cái này thì có một cái vị thiền sư chỉ cho chúng ta, nếu mà chúng ta muốn hành cái pháp ngăn ngừa là thay đổi cách suy nghĩ từ tiêu cực sang tích cực đó, thì cái vị thiền sư này dạy chúng ta đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tại sao phải buồn bực với cái điều gì nếu điều đó có thể thay đổi được? Khi mà ngăn ngừa bằng cái cách này đó, thì một cái vị thiền sư dạy đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tại sao phải buồn bực? Đây là pháp hành, quý vị cố gắng nghe cho kỹ để mình hành. Tại sao phải buồn bực với điều gì? Với điều gì? Nếu điều đó có thể thay đổi được. Chúng ta phải đặt cái câu hỏi ra cho mình đó. Bất cứ cái sự việc gì xảy ra mà nó làm cho mình không hài lòng, không vừa ý, làm cho mình bực bội, mình khó chịu, thì mình đặt cái câu hỏi là tại sao mình phải buồn bực vì cái chuyện này? Tại sao mình phải khó chịu vì cái điều này? Tại sao mình phải bất mãn với cái điều này nếu như cái điều đó mình có thể thay đổi được? Đặt cái câu hỏi đó đi. Tôi có một cái câu chuyện về để cho quý vị thấy rõ. Là có cái bà mẹ đó, bà có hai đứa con gái. Một đứa thì bán dù, một đứa thì bán giày vải. Cái cô chị, con gái lớn thì bán dù, con gái nhỏ thì cái bán giày vải. Cô em thì cái bà mẹ này đó, khi mà trời mưa thì bà cũng khóc, mà trời nắng thì bà cũng khóc. Thì mấy bà hàng xóm nói trời bà sướng chết, bà có hai đứa con gái làm ăn được quá mà sao mà lúc nào cũng thấy bà khóc cái vậy. Bà nói tại vì bữa nay trời nó nắng quá thì con nhỏ bán dù nó, ê tôi thương nó quá trời đó, nó bán được tội nghiệp quá rồi khóc. Còn bữa nào trời mưa thì bà nói trời tôi thương con nhỏ nó bán dài dài nó bán được, ê tội nghiệp quá trên khóc. Thì cái ông thiền sư đó ông nói bây giờ tôi chỉ bằng cách nha. À, bà hết khóc à. Bây giờ khi mà trời mưa á, thì bà mới nói trời vui quá tại vì con gái lớn nó bán được dù. Cái khi trời nắng thì bà nói ôi vui quá tại vì cái con gái nhỏ nó bán được giày vải. Thì vậy bà con đau khổ nữa. Thì bà nói đúng rồi. Thì từ đó bà mới chuyển. Thì từ đó là bà vui hết. Tại vì hai đứa con bà nó đâu có đói kém gì, nó nuôi bà đàng hoàng mà. Nó tại vì bà tham. Quý vị thấy không? Tham cho nên trời nắng á, bà muốn là hai đứa con của bà đó là lúc nào nó cũng phải bán đắt hết á. Cho nên là cái trời nắng là vì cái tâm tham nó hành hạ bà. Bà nói trời ơi trời nắng con nhỏ nó bán dù cũng được, rồi ngày mai tiền thuế tiền má tiền này sao này kia nọ rồi nó không có lời, rồi cứ nghĩ tới đó mà đau khổ mà khóc. Tham không được cho nổi sân lên khóc. Quý vị thấy chưa, thấy nó hoạt động chưa? Rồi cái khi mà trời mưa xuống á thì ai mà đi mua giày vải, cho nên bà cũng tham với sân mà bà khóc. Trời ơi nó bán được ngày nay nó làm sao đây, tội nghiệp con mà nó buồn nữa. Rồi nhớ tới đâu á cũng khổ tới đó mà khóc. Tham với sân nó hành hạ bà là do cái si. Khi bà bấm cái nút tham á thì bà bấm tham với si, sân với si, rồi tất cả những cái này nó quyện nhau, nó hoạt động, cho nên khóc cả ngày. Con mang nước uống đầy đủ mà khóc cả ngày chỉ vì đó thương hai đứa con gái. Thế bây giờ ông thiền sư mới đổi ngược lại đây, từ cái chỗ tiêu cực sang tích cực, bởi vì nếu như cái điều đó có thể giải quyết được thì tại sao không giải quyết? Vậy thấy không, nhiều bà mẹ thì muốn là con mình nó phải làm ăn nó giàu cho nó đỡ mày nở mặt với người ta. Trời đến chi vậy trời, tham đó nó sẽ đưa đến tham ác mà. Bây giờ nó suy quá. Bây giờ mình nói con tôi nó đủ ăn đủ mặc mà vợ chồng nó không có đánh lộn với gây lộn với nhau là phước lớn. Dừng lại chỗ đó đi. Chuyện giàu nghèo là nghiệp của hai đứa con, không phải do mình mong muốn. không phải mình mong muốn mà được đâu. Mình mong muốn được có khi cái miệng mình suối bậy á, rồi chồng nó đi buôn đường dài, vợ nó đi buôn đường dài thì cái bậy con nó nhà hư hết. Rồi chồng nó buôn đường dài nó đâu có ở không, vợ nó buôn đường dài đâu ở không. Ông ăn chả bà ăn nem là do cái tâm tham của mình, mình đã phá hoại cái hạnh phúc gia đình đó. Cho nên đừng có tham gì hết. Mỗi người sinh ra chở theo cái nghiệp của mình. Vậy cái mà chỉ cho người ta đó, cái mà mình làm mẹ mình giúp cho con đó, làm giúp cho con thoát khỏi những cái nghiệp đen tối, nó ra khỏi cái sự đen tối đó, đó là cái lời tốt nhất mà mẹ cho con, không phải chuyện giàu nghèo. Như vậy thì tất cả những cái khó khăn trong cái đời sống này đem đến cho chúng ta sự ưu phiền, sự đau khổ, thì chúng ta thử hỏi xem chuyện này có giải quyết được không. Nếu giải quyết được thì tìm cách giải quyết chứ không phải ưu sầu. Bởi vì khi cái ưu sầu mà nó khởi lên á, nó làm tâm tối. Cái tâm sân mà nó khởi lên á là cái ngăn che, nó làm cho tâm tối hết. Bởi vì nó có si trong đó cho nên nó ngăn che, nó làm cho tối tâm á, và nó làm cho bại hoại hết. Đó là đặc tính cái hoạt động của tâm sân. Cho nên phải đặt câu hỏi này. Câu hỏi thứ hai là hỏi là: và lợi ích gì khi buồn bực với những điều mà mình không thể thay đổi được? Và lợi ích gì với những điều mà mình không thể thay đổi được? Bây giờ những cái gì mình có thể thay đổi được thì mình thay đổi rồi, để cho cái tâm sân này nó không có tiếp tục, nó hoạt động mạnh mẽ nữa. Nhưng giờ tới cái đoạn mà coi như là cái chuyện này bất khả kháng, không thể thay đổi được, thì cái này kinh điển cũng như là trong cái pháp hành đó thì tất cả đều thống nhất ở chỗ là chấp nhận. Khi mà tất cả những cái gì mà mình không thể thay đổi được là chấp nhận. Bởi vì sao? Bởi vì đó là quả, quý vị không thể thay đổi được cái quả. Cái sức của tất cả chúng sanh là chỉ có thể gieo được cái nhân lành chứ không thay đổi được quả. Những gì nó đã trổ sinh là nó trổ sinh. Chúng ta biết chấp nhận nó không có nghĩa là chúng ta giữ nguyên cái trạng thái đó, mà chúng ta chấp nhận bởi vì sao? Bởi vì nó không thể thay đổi được thì bây giờ tôi gieo cái nhân mới. Cho nên mới có cái chữ gọi là cái chữ sám hối. Ở đây nó có cái chữ hối, nhưng mà nó có một cái chữ nữa, nó gọi là hối hận. Cái chữ hối hận này đây nè, nó là pháp bất thiện. Nhưng mà cái sám hối á, nó là pháp thiện. Hai cái đó khác nha. Bởi vì khi mà cái tâm sân mà nó hoạt động đó, bao giờ nó cũng để lại cái hối ở bên trong. Hối này là hối hận này. Nó tí hối tiếc, nó để lại cái sự hối tiếc, cái sự ân hận, cái sự ăn năn ở trong tâm. Tâm sân hoạt động luôn luôn, nó đi kèm theo cái đó. Giống như quý vị mà đốt cái lửa lên á, thì bao giờ nó cũng phải tỏa ra cái ánh sáng gì đó. Thì cái sở hữu hối đó, nó hoạt động theo vậy thành hối hận. Thì cái cách mà để mà giải quyết cái quả nó đang trổ đó, hoặc là giải quyết một cái niềm hối hận bên trong á, là liền phát nguyện sám hối. Sám hối là gì? Là khi mình thấy rõ là do cái sân, do cái si mình làm cái này, do cái tham, do cái si mình làm cái này, thì bây giờ mình đã thấy rõ rồi, biết rõ rồi, là nguyện không bao giờ làm cái chuyện này nữa. Cái này nói vậy thì cũng hơi khó hiểu, nhưng mà tôi xin nói vậy. Tất cả những cái gì gọi là quả của nghiệp mà nó trổ sinh trong cái đời sống của chúng ta đó, nó giống như cái dĩa cà lông. Quý vị nào hồi xưa lớn tuổi mà nhà có cái kèn hát máy á, thì nó có một cái dĩa rồi mình để cho nó hát ở chỗ nào mà nó cà lông, mà mình mắc nấu cơm với bếp hay gì, nó cứ cái chỗ đó nó nói hoài. Hiểu không? Thì khi cái nghiệp của chúng ta trổ sanh, nó là cái dĩa cà lông, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Tại vì mình không thấy nó, mình không thấy nó, mình không sám hối, mình gieo thêm. Bây giờ tôi thí dụ, bây giờ mình nói vợ chồng khắc khẩu, gây lộn hoài, họ nói ra cái là bất đồng ý kiến. Xin lỗi quý vị, cái hồi gặp nhau đâu có bất đồng ý kiến. Nếu mà bất đồng ý kiến dữ dội vậy đâu có lên xe qua với nhau, đâu có ký vô cái tờ hôn thú, đâu có mua nhà ở chung với nhau, đâu có sanh con đẻ cái. Vậy tại sao bây giờ nói vợ chồng khắc khẩu? Là bởi vì giữa hai người này là mà khi mà đầu tiên thì họ đến với nhau đó là bằng cái tâm tham ái. Cho nên cái tâm tham ái nó rất là dịu dàng, nó rất là khéo léo. Cái tâm tham này nè, cái tâm tham ở nơi cái người nữ nè, đây là nữ, đây là nam, cả hai đó gắn bó nhau bằng cái tham ái. Hai người này khởi dậy cái tham. Cái tham đó là gì? Cái khi mình thấy mặt cái người nữ này nè, thì từ cái mắt, mũi, tai, chân, dáng đi, giọng nói vân vân đều cảm thấy vừa ý, hài lòng. Dẫu người ta nói đùa, dẫu người ta nói một lời duyên dáng, dẫu người ta đứng một mình, dẫu người ta nói chuyện với ai đó, mình cũng thấy đẹp ý, vừa lòng. Cho nên á, là cái tâm của người nam nó quyến luyến người nữ, thì ngược lại cái người nữ cũng vậy. Mà khi hai bên á, mà nó bắt đầu á, mà gần gũi nhau mà có cái gì trục trặc á, thì cái tâm tham nó điều chỉnh liền. Nhật tỷ giờ hai người dẫn nhau đi ăn, một người thích ăn canh chua, một người thích ăn canh rau, thì cái tâm tham nó điều chỉnh liền. Cái người nữ này sẽ nói: anh thích ăn canh chua, em cũng thích ăn canh chua. Nó điều chỉnh liền. Hoặc là cái người nam á, thì sẽ nói: ồ, em thích ăn cá kho hả, anh cũng thích ăn cá kho, mặc dù mình thích ăn cá chiên. Nhưng mà cái tâm tham nó điều chỉnh liền. Bởi vì sao? Là vì cái tâm tham nó muốn là phải đẹp lòng cái người này, để người này mới chịu theo mình. Vì thấy rõ chưa? Cho nên nó dùng cái tâm tham á, dùng cái tâm tham nó liền điều chỉnh. Bởi vì cái tâm tham nó rất là khéo léo, nó rất là dịu dàng, và nó có xảo quyệt trong đó. Bởi vì nó che giấu cái sự thật. Bây giờ đó, cô này muốn cắt cái tóc cao, nhưng mà ông nói: anh thấy tóc em dài đẹp hơn. Em vui vẻ để tóc dài. Như vậy làm vợ khác á, cái chuyện đó về sau tính tiếp á. Nhưng mà cái khởi đầu tiên á, muốn cái gì được cái đó. Rồi ông cho cái kẹp xấu quá kìa đó, nhưng mà không có thích đâu. Nhưng mà ông nói: trời, anh kiếm mấy tiền anh mới mua được cái kẹp này cho em kẹp lên chắc là đẹp lắm. Thì thôi mình cũng đẹp luôn, kẹp lên luôn. Mà đi đâu là bình thường đi với bạn là không kẹp cái kẹp đó đâu, nhưng mà hẹn với ổng là phải kẹp cái kẹp đó lên. Thấy chưa? Vì cái tâm tham nó tự điều chỉnh lấy, để cho nó đẹp lòng vừa ý cái đối tượng đó, thì cái đối tượng đó nó mới cho mình cái sự êm ái nhiều hơn, mình mới thọ lạc nhiều hơn, mới thọ hỷ nhiều hơn. Quý vị đấy, tâm tham thọ hỷ đây, nó vui hơn chứ gây lộn đi chơi nhau chi. Thì cái chỗ mà nó vừa lòng, nó đẹp ý, hai bên ngã qua ngã lại để điều vừa lòng đẹp ý đó, mới là nắm tay nhau, mới là đi ký tên trong cái tờ hôn thú, rồi mới rước về ở chung nhà, tiền bạc coi như bỏ ra không tiếc. Bởi vì sao? Sẽ thọ lạc với người này, sẽ thọ hỷ với người này, hai người đều không tiếc gì hết, để nó làm cho đáp ứng cái tâm tham ái với nhau. Nhưng mà khi về chung sống rồi đó, người ta nói đắp chăn mới biết chăn có rận. Bởi vì nó đâu có phát sinh cái tâm tham không, nó còn phát sinh cái tâm sân. Quý vị thấy không? Cái hồi mà chưa cưới đó, trời ơi, chưa tới ngày sinh nhật cái hỏi em thích gì em. Còn bây giờ đó, trời ơi, để cho ông mấy đứa con động đâu có nhớ sinh nhật ngày nào. Tôi có một cô bạn dạy văn á, cổ là coi như tới ngày sinh nhật ổng á, cái cổ làm thơ rồi tặng ổng, mà ổng là khoa học kỹ thuật đó, ổng biết dục ở đâu, tới chừng bà thấy rớt như gầm giường đó, bà quét già đâu giấy gầm giường, dân không thể tưởng được. Cái hồi đó thì xếp lớp như ép lại nó: nè em tặng anh gì còn yêu nguyên này không. Nhưng mà hồi mà cưới nhau rồi, nó chung ở dưới gầm giường, nó nằm dưới đó, thì bà mới nổi hoa lên. Thấy không? Cái hồi mà chưa cưới nhau thì chưa tới ngày sinh nhật, cái rồi làm gì cũng phải có bó hoa. Mình thanh niên mà, mình đi chinh phục phụ nữ, làm gì phải có bó hoa được kẹp bên cái món quà đó. Cưới nhau rồi không có hoa quét nữa chứ. Thì nó mới nổi sân lên, tức mà không nói ra. Chuyện này tế nhị, không lẽ mình đòi Không lẽ sinh nhật mình đòi, mà ông cũng quên trước rồi, bữa đó mình nấu ăn gì ngon, ông cũng ăn bình thường, nó ăn đâu ngoài rồi, thành ra bây giờ về cũng ăn cho chiếu lệ thôi. Rồi cứ cũng lên coi tivi, đọc báo rồi đâu có nhớ tới cái chuyện bữa nay sinh nhật mình. Không có nói tiếng gì hết trơn, ức. Vừa làm vừa tức, tức mà không thèm nói ra. Thấy không? Chuyện đó là chuyện người ta phải biết. Người ta không biết thì mình tức. Mình tức thì mình dọn đó, mình để đó. Rồi tới cái chuyện không phải để nhảy ra đó, thì cái tâm sân nó nhảy ra. Thì cái người kia mới nói, trời ơi, cái chuyện ta nói vậy mà làm gì nổi giận? Vô lý, cái người này càng lúc càng vô lý. Đàn bà ở trong bếp hoài không có biết cái chuyện gì về xã hội hết. Thì cái người đàn bà này nói, bởi vì nè, đàn bà này nấu cơm cho chồng ăn nè, nấu cơm cho con ăn, vậy là nó ngu vậy đó. Rồi khóc hết lên. Rồi nó mới bắt đầu đó, càng ngày nó càng gay cấn nhau. Là bởi vì sao? Là bởi vì có những cái cần phải nói thì đã không nói, chứa cái sân trong này, rồi nó nhảy ra không đúng chỗ. Mà cái người đàn ông á là lý trí. Cái chuyện không phải giận mà giận kỳ cục luôn. Còn cái chuyện kia thì không nhớ. Ông không nhớ, ông hoàn toàn không có tội lỗi gì hết. Cái chuyện mà quên bó bông không có gì tội lỗi hết. Không có thành vấn đề trong cái chuyện đó. Hay là bà nói, anh bữa nay anh chở em đi chợ chút nha. Thôi bà ơi, tôi còn công chuyện, bà ra bà kêu sao em đi tạm đi. Giờ cái chuyện đó mà cũng bắt tôi đi đó, tôi còn bao nhiêu chuyện ở đây. Trong bụng tức rồi. Cái hồi mà chưa cưới hỏi, em chú Nhật rồi có đi đâu anh chở đi. Nó nhớ. Cái người phụ nữ nhớ lại cái chuyện đó. Rồi bây giờ nó so sánh với cái chuyện này, nó ức. Nó ức ở đây trong bụng. Quý vị thấy không? Có những chuyện giải quyết được thì đã không giải quyết với nhau rõ ràng, không giải quyết với nhau một cách nhẹ nhàng để tha thứ cho nhau. Bây giờ á, là nó đến tới cái chỗ là nó bắt đầu nó nổ ra tầm bậy tầm bạ rồi. Thì khi mà mình thấy như vậy đó, khi cái quả nó trổ ra trong cái đời sống đó, đừng có nghĩ rằng khắc khẩu đâu. Mình phải nghĩ rằng là do mình đã thiếu sót một cái gì. Mình không có đáp ứng được cái sự chiều chuộng đối với cái người này. Bởi vì tham ái mà, phải chiều chuộng. Dẫu sống nhau 80 tuổi cũng cần phải chiều chuộng. Hả? Dâng cái giỏng cho bà 80 tuổi ngồi, thì ông 85 tuổi làm ơn ngồi trước. Nhúng nhúng một cái, coi nó có đứt hay không. Thì mới nói, bà ơi, tôi ngồi tôi thấy nó không có té đâu, bà ngồi lên. Thì bà mát cả gan cả ruột. Thấy không? Còn nếu thì bà muốn nằm, bà kêu mấy đứa nhỏ nó găng giỏng gì mà tới tôi lận. Là cái chuyện nó không tốt rồi. Cho nên nó đòi hỏi phải chiều chuộng, cho tới khi nào đóng cái đắp hòm thôi, nó mới thỏa được cái tâm tham. Còn không á, sân nó cứ nổi lên, có u có nhọt. Rồi dần dần á, nó là khắc khẩu. Đâu có phải quý vị giải quyết được. Nhưng tại vì mình dồn nén, rồi bây giờ nó bung chỗ nào không kiểm soát được. Do những điều có thể giải quyết được mà không giải quyết. Bây giờ ngày này nè, ngày này bây giờ nó đã già rồi, hoặc là những chuyện lớn hơn, chứ nó không phải vậy. Chuyện nó lớn hơn thì bây giờ mới chấp nhận sao. Tôi có một người bà con đó, khi mà hai người sống nhau 5 đứa con, thì đều là làm thuê hết, nhà nghèo mà. Thì ông mới nói với bà vậy nè, thôi bây giờ bà vay tiền đi, bà mua cho tôi cái xe ngựa. Ở quê mà, cái làng tôi là có cái xe ngựa, là coi như giống như bây giờ mình có một cái xe du lịch vậy đó. Thì bà sắm cho tôi cái xe ngựa đi, rồi tôi đánh xe ngựa như vậy thì mỗi ngày cũng có thể có tiền để bà đóng tiền hụi, rồi có tiền cho con, chứ bây giờ nó nghèo quá đi. Thì bà nghe vậy thì bà mới đi hốt hụi, rồi bà vay mượn trong bà con nó mua cái xe ngựa. Thì 3 tháng đầu tiên như vậy là ông đem tiền về, bà trả nợ rồi được, cho nên vợ chồng phấn khởi lắm. Nhưng mà bắt đầu tới tháng thứ tư, thứ năm á, là nó ế lần rồi, thứ sáu, thứ bảy rồi đó, thì nó tìm không ra tiền nữa, vì lý do rằng cái tiền nó chạy vô cái túi của bà khác. Rồi khi mà bà này cằn nhằn đó, thì ông đánh cái xe ngựa ông đi luôn. Thì khi như vậy ở nhà đó là 5 đứa con nó lần lượt nó lên trái lạ hết, lên trái mùa chứ, lên đậu mùa hết. Thì ông đi kiếm bà về, thì ông không về. Thì bà lại phải vay thêm một cái lớp tiền nữa là nuôi con. Rồi như vậy là ông lừa gạt bà như vậy là tới 3 lần, không phải 1 lần. Thì tới đó là coi như bà tuyên bố là chấm dứt luôn. Thì đến khi cái ngày ông 70 tuổi đó, thì coi như ổng là không còn nhà cửa để ở, bởi vì cái người kia cũng bỏ ổng. Thì 5 đứa con này nó nói, má ơi, thôi bây giờ má cũng già, ba cũng già rồi, thôi má tha thứ cho ba đi, để cho tụi con đem ba về phụng dưỡng, không thôi người ta nói là tụi con làm ăn được mà bỏ ba con thất sơ, thân sơ thất sở. Thì bà mới nói vậy nè, bây giờ cái nhà này, tại vì mấy đứa tụi con hùng phân nửa, má có phân nửa, cho nên là má mới nói chuyện với tụi con về vấn đề này. Chứ nếu cái nhà này của má đó, thì cái người đó không có thể bước chân tới cái cửa ngõ. Cho nên thôi bây giờ má nói vậy, tụi con báo hiếu là tốt. Nhưng mà má đã đoạn lìa cái người đó rồi, thì bây giờ má nói vậy, nếu mà con để ba con ở nhà trên thì má ở nhà dưới, tụi con đừng thắc mắc. Nếu con dọn cơm ba con ăn thì cứ bưng lên nhà trên cho ba con ăn, chứ không bao giờ ăn chung một mâm. Và má nói thiệt, cái khi má chết thì cái bàn thờ phải tách ra, chỗ nào con thờ ba con thì thờ, chỗ nào thờ má con thì thờ. Còn nếu như mà chết mà con gái là bữa nay cúng cơm má, mời ba má về ăn, thì con biết là má không có mặt ở chỗ đó. Thì quý vị thấy không, sau đó thì cái đứa con nó đem ổng về. Nó đem ổng về thì bây giờ ổng rất là ngoan. Tức là sáng ông ngủ dậy, ông quét sân, rồi ông cũng rót nước cho bà uống tất cả. Nhưng mà ông rót đâu là bà còn để y nguyên đó. Bà cứ có cái giỏng nằm phía sau đó. Mà ông đi vòng ra sau, ông quét xong đó, thì bà ra cái sân trước. Cho đến ngày ông chết trước. Thì như vậy đó, bà lên bà tiếp khách thôi, bà không để tang. Nhưng mà bà vẫn tiếp khách, bởi vì họ hàng hai bên tới thì bà phải tiếp khách. Rồi bà cũng làm cho cái chuyện nó chu đáo thôi, nhưng mà bà không có bận tâm gì hết. Đó là một cái cách mà bà chấp nhận cái quả. Nhưng mà cái quả này khi bà chấp nhận như thế mà bà không có gieo lại một cái nhân tha thứ, không có rải tâm từ được, thì rất tội nghiệp cho bà. Nhưng mà ít ra bà cũng biết chấp nhận để mà con của bà nó tròn cái chữ hiếu. Vậy không? Cho nên có những cái lớn hơn đó thì mình học cái chấp nhận. Thì cái chấp nhận của bà đó là bởi vì do cái con người ta có cái sáng suốt, người ta xử lý như vậy để nó vẹn tình vẹn nghĩa. Nhưng nếu là mình người tu tập đó thì chúng ta sẽ học tiếp những cái pháp môn rải tâm từ nữa, để từ cái chỗ chúng ta biết chấp nhận cái quả, thì bây giờ chúng ta gieo liền cái nhân lành. Để làm chi? Nguyện cho cái đời này nè, giữa tôi và ông đó không còn kết oan trái nữa. Nguyện trong tâm tôi không còn hận thù cái người đó nữa. Chứ bà vẫn còn hận thù. Còn hận thù thì cái oan trái nó còn kết nữa. Cái quan trọng là nguyện cho tôi với người đó là chấm dứt cái sự thù hận. Tôi tha thứ cho người đó với tất cả những cái mà không tốt đẹp người đó đã đối xử với tôi, để cho cái tâm tôi được an lạc. Đó là cái chuyện của người tu tập. Còn nếu không á, do cái đời sống mà chúng ta cũng có cái thiện tâm, thì chúng ta giải quyết cho tình nghĩa nó được vuông tròn ở cái mức độ nào đó thôi. Nhưng mà như vậy cũng là tốt được một bước rồi. Như vậy thì cái câu thứ hai của chúng ta phải nhớ đó là: và lợi ích gì với những điều mà mình không thể thay đổi được. Khi mình biết rằng không thể thay đổi được thì liền mình tìm cách mình gieo cái nhân lành, để cho cái quả nó trổ tới đó mà thôi. Còn nếu mình không biết đó thì cái nhân bất thiện đó mình tiếp tục. Bây giờ khi mình thấy người vợ mình đó, nói vô lý, cằn nhằn vô lý, thì cái là không phải mình nạt lại cái người vợ đó, mình nói chết rồi. Bây giờ bà có cái gì bà uất ức đây, bà có cái gì bà không đồng ý mình đây, mà bây giờ cái chuyện gì bình thường bà là cũng người sáng suốt lắm, mà sao bây giờ bà nói hoàng nói xuyên vậy đó. Thì mình phải xem lại. Thôi mình để cho bà nói đi, rồi á mình chuyển, mình chấp nhận đi, để cho bà nói đi. Rồi cái khi nào á mà vợ chồng thấy là có thể nói chuyện được, mới nói: em ơi, anh là có nhiều cái công chuyện làm nó bực bội trong cơ quan, rồi đủ thứ chuyện phải lo á, cho nên nhiều khi anh sơ sót với vợ con. Không có cái gì em nhắc anh đi, hay có gì anh làm không vui đó nhắc anh đi. Mà giận anh thì đánh anh vài cái đi, chứ đừng có để trong bụng, nghe không? Đánh anh không có chết đâu, nhưng mà anh tỉnh ra anh chiều chuộng em hơn. Thì như vậy thì nó mới giải tỏa ra chứ gì. Còn khi mình không nói được cái câu đó đó, thì cái quốc kết giữa hai bên đó, nó chích 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 gì thôi. Nhưng nó mọc giống như mọc sải, cứ nhớ hoài. chích tụ, mà đàn bà thì hay chích vậy đó. Mà đàn ông thì không để ý tới mấy cái chích đó. Nhưng mà cái lỗ nhỏ vậy nó làm thủng con thuyền to. Cái con thuyền hạnh phúc của mình nó bằng những cái lỗ mọt. Người ta làm hết ta phụng sự chồng con, ta không có nghĩ gì hết á. Nhưng mà thật sự ra cái tham ái là con đường hai chiều. Chỉ có từ ái nó đi một chiều. Từ ái là mình cứ lo cho cái người đó mà hoàn toàn không có dính mắc gì hết. Còn cái tâm mà tham ái đó, ngay cả đối với con mình cũng vẫn là hai chiều. Con đường hai chiều. Đi ít đi nhiều gì cũng con đường hai chiều. Cái người mà thương người nào nhiều á thì họ rót rất là nhiều, nhưng mà họ vẫn muốn có uống lại một ly. Trong 1.000 ly họ rót á, họ yêu cầu được uống lại một ly. Còn nếu như trong 1.000 ly mà rót á, không uống lại một cái ly tình đó, thì lòng họ đau đớn và họ quán trách, họ ngấm ngầm, họ đau khổ bên trong. Và đó chính là cái lỗ thủng của cái con thuyền hạnh phúc gia đình. Cho nên mình phải biết chuyện và phải biết ngăn ngừa bằng cách người chồng phải nói như vậy. Và cái người vợ cũng phải có cái thông cảm là bây giờ chồng mình bây giờ đó cái công việc làm ăn thì nó lớn lao, hoặc là nó lu bu, hoặc là làm ăn thất bại, bây giờ còn tâm trí đâu mà sinh nhật với thơ ca nữa. Thì thôi mình thông cảm, mình nói nhỏ nhỏ, sinh nhật em á nha, mà em biết anh nó bận cho nên thôi cho qua luôn á. Mình phải nói gì đi cho nó bớt tức. Nhưng mình có nhắc nhẹ nhẹ vậy đó thì nó đỡ tức đi, thì nó mới giải tỏa được cái đó ra. Mình phải nói cái câu vậy đó mới được. Còn nếu mà em trong bụng mà tức gì là không được. Rồi thấy ông này ủa 8 tháng 3 đi mua quà cho bà giám đốc, rồi cho phu nhân của ông này cũng nọ, còn mình có lòng là hết, mình phải phu nhân của ổng, tức. Nhưng mà ông này thì ổng không nhớ, ổng chỉ nghĩ là trời đất ơi, cái chuyện này tập thể mà mình là đại diện đâu mà mình không có lo đi mua quét cho đẹp, mà tặng mấy bà phu nhân với bà giám đốc này cũng khó làm ăn với mấy cái bà này lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên ổng là phải lo cái chuyện đó, nhưng mà ổng quên cái bông hồng nhỏ cho vợ ổng. Cái đó mới là nguy. Cho nên là có một cái câu chuyện anh Văn mới nói là cái ông đó ông đi xa, ổng mới ra bưu điện đó, ổng mới đấm một cái gì đó, cái telegram. Thì ông nói là anh đã tới nơi bình yên rồi đó, là nói là hôn em và con. Thì khi cái cô đó cổ tính tiền á, cổ mới nói cái chữ cuối này á là bây giờ phải trả tiền thêm vì nó không có đủ á. Tức là ông nói tôi có bao nhiêu đây thôi thì có đủ không, thì ông nói chết rồi, bây giờ nó không có đủ tiền, cái chữ đó không được, thôi bỏ đi. Cái cô đó cổ mới trả tiền cho cái đó. Cái cô mà cổ làm trong cái bưu điện á, cổ nói không sao, ông hết tiền rồi tôi sẽ trả tiền cái chữ hôn em và con cho anh. Thấy không? Thì ông luôn nói nhưng mà tôi thấy không cần thiết, bởi vì tôi có tiền tôi trả thì cô biên giùm, còn thôi không có không sao, miễn là cái thông tin chính á là tôi đưa tới vợ tôi được rồi. Bà cái cô này cổ nói ông không biết gì phụ nữ hết á, cái câu này nó quan trọng hơn câu trên. Nếu mà ông không biên câu trên mà ông chỉ biên cái câu hôn em và con là bảo biết ông tới nơi bình yên rồi. Cho nên cái câu đó quan trọng hơn gì vậy, tôi phải trả tiền để tôi chỉ cho ông biết. Thành đâu có gì thấy không? Có những cái mình tạo nên cái sân cho người vợ mình mà mình không biết. Nó tích lũy như vậy đó. Cho nên phải có những cái bài học nhỏ nhỏ đó để mình biết thiếu tiền thì chữ nào quan trọng nhất. Cái chữ hôn em và con là bà biết tới nơi bình yên rồi, còn nhớ tới bà là được rồi. Còn cái câu mà anh đã tới nơi bình yên vô nghĩa. Thấy không? Vô nghĩa. Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai. Cái thứ nhất đó là chúng ta ngăn ngừa. Ngăn ngừa bằng cách đó là thay đổi cái suy nghĩ. Thì nó có hai câu hỏi. Bây giờ cách kế tiếp là giữ giới. Một trong những cái tướng trạng của cái tâm sân đó là cái sự sợ hãi. Cái này quý vị nghiệm lại đi, quý vị sẽ thấy là nó chiếm lĩnh cái phần lớn trong đời sống. Như tôi đã nói rồi, do cái sợ hãi và cái cô đơn đó, mình mới thiết lập một cái mối quan hệ với cái người khác, để nên chồng nên vợ, để có con có cái. Và hầu như trong cái cuộc sống thế gian của mình đó, mình có được cái hạnh phúc thế gian hay không là do cái mối quan hệ mình thiết lập đó, nó có tiến triển một cách nhịp nhàng không? Cái lối đi qua đi lại này nó có nhịp nhàng không? cái lối đi qua đi lại với vợ, lối đi qua đi lại với vợ chồng con cái, lối đi qua đi lại với cha mẹ, với họ hàng đôi bên, lối đi qua đi lại với bạn bè, lối đi qua đi lại với người trong cơ quan, thậm chí với những người không quen biết, mình đã thiết lập cái cầu nối đó như thế nào. Thì cái cầu nối đó trong Phật giáo nói rằng, nếu mà chúng ta thiết lập với cái tâm thiện, nếu mà chúng ta thiết lập ở trong này nó có cái từ bi nó khởi lên, nó có cái vô tham vô sân ở đây, thì cái cầu nối, cái sự thiết lập đó mang đến hạnh phúc. Còn nếu chúng ta thiết lập cái cầu nối đó bằng những cái tâm này, với cái sự hoạt động của cái nhóm này, thì chỉ là đau khổ mà thôi. Chỉ mà đem càng thương nhau nhiều, càng đem lại những cái bức xúc, những cái đau đớn cho nhau. Hành hạ nhau mà không biết, mà hành hạ nhau rồi thì gỡ ra không được, không thoát ra được. Do những gì mình tạo ra, giống như mình đan lưới vậy đó, mình kết chặt nhau. Giống như mình bôi cái chất phân, chất xấu, chất bẩn lên người này, bôi người kia, rồi bôi người đó, rồi mình thở trong cái không khí nồng nặc đó mà ra không được. Đó là những cái khổ đau trong cái đời sống chúng sinh, khi chúng ta thiết lập cái mối quan hệ đó bằng những cái tâm ô nhiễm, bằng tất cả những hoạt động tâm ô nhiễm. Cái đó là cái mình phải sớm ra. Mà quý vị ra được một cái mảng nào, quý vị sa thải được một nhân viên nào trong này đó, thì cái mối dây quan hệ quý vị thiết lập đó, nó sẽ được có một cái chỗ thông thoáng. Còn nếu mình không sa thải bớt những cái thứ này ra đó, thì cái mối dây quan hệ đó càng lúc càng ách tắc, và cái khổ đau cho mình, cho tất cả những người xung quanh chắc chắn là phải xảy ra, không có tránh khỏi được. Cho nên á, là trong cái dữ giới này tôi nói trước cái chữ sợ hãi, là bởi vì sao? Vì khi mình tu thập thiện á, thì trong đó mình có giữ ngũ giới, không sát sanh. Cái người mà đã lỡ tay giết một người đã chết rồi đó, thì cái hối nó cứ lên hoài, mà nó càng nhớ tới nó càng sợ. Cho nên cái người mà đã phạm cái tội sát sanh rồi đó, quý vị thấy người ta không bao giờ người ta được sống yên ổn hết, hối nó cứ khởi lên, nó khởi lên hoài. Hoặc là do một cái sự nhầm lẫn mà mình nói rằng mình đã sát sanh rồi, thì cái chuyện đó nó cứ tiếp tục. Mà sát sanh thì quý vị thấy nó diễn ra dưới nhiều hình thức, không phải một hình thức. Bây giờ tôi nói quý vị nghe, cha mẹ mình già yếu rồi, mình nói tại vì mình con đông, mình không có lo cho mẹ được. Mẹ mình sống bằng gì? Mình nói mình bận, mình không thể trực bệnh viện một đêm được, mẹ mình sống bằng gì? Mẹ mình sống đâu phải chỉ có bàn tay của cô y tá, nó còn có cái bàn tay của mình. Bởi vì cái bàn tay của mình á, nó là một cái ly rượu tình mà mẹ mình đã rót cho mình 1000 ly. Bây giờ bà chỉ cần 1 ly cuối cùng thôi, mình đã rót lại chưa? Để cho cái tâm bà được yên ả trong lúc bà ra đi, bà đã nấu cho mình á, những cái bữa cơm, bữa cháo đó là hàng triệu lần rồi. Bây giờ mình có đút trong miệng mẹ được 1 muỗng cháo không? Nếu bây giờ bà đẻ 10 đứa con mà 10 đứa con đều bận rộn vậy, chỉ chi tiền cho bác sĩ với y tá thôi, mình có sát sanh không? Đầu tiên mình sát cái tâm của mẹ mình nè, mình sát cái tâm của cha mình nè. Trời ơi, tôi đẻ 10 đứa con, bây giờ không thấy đứa nào hết, nó chỉ bỏ tiền ra mà thôi. Người mẹ đó có dùng đồng tiền của quý vị để mua được một cái tâm bình an trước lúc ra đi không? Cho nên nếu mình nói cái sự sát sanh là khôn cùng, cho nên khi cha mẹ mà nằm xuống rồi đó, làm cho rầm rộ, có khi là để chữa cái sự hối hận của mình, để làm cho mọi người thấy rằng tôi đây là một cái người rất là có hiếu hạnh, để che giấu đó. Chứ mình đút được cho mẹ mình 1 muỗng cháo, nhúng một cái khăn lau mặt cho mẹ, cần phải có tiền sao? Ai hoài thai mình, ai nuôi mình? Mình thay cái tấm tả cho mẹ, bịt cái lỗ mũi lại. Vậy cái khi mà mẹ đang ăn á, mà mình á, ra trong quần, trong áo mình á, mẹ có buông chân cơm xuống để thay quần, thay áo, đi rửa ráy mình cho sạch sẽ, rồi mẹ mới buông chân cơm ăn tiếp không? tại sao mình làm.